9. Một buổi sớm mai, ông Trạng Sư Sương săn sớm bước vô cửa khám lớn. Ông trình giấy phép cho quan giám đốc khám trường, rồi một người lính đưa ông đi lại phòng giam cô Cúc. Cô Cúc đương ngồi khoanh tay hai đầu gối. Vừa thấy ông Sương bước vô, thì cô lật đật đứng dậy, miệng chím chím cười và nói: "Em chào anh, em đã phụ tình anh, mà anh không phiền, anh lãnh bào chữa cho em. Thiệt em cảm ơn anh lắm." Ông Sương cảm xúc quá, ông nói không được, nên cứ đứng nhìn cô Cúc mà ứa nước mắt. Cô Cúc cúi mặt, lặng thinh một chút, rồi thủng thẳng nói tiếp: "Anh lo lắng giùm cho em, thì em cảm ơn. Nhưng mà em xét phận em không đáng làm cực lòng anh. Vậy em xin anh bỏ phú cho pháp luật liệu định. Anh chẳng cần phải thất công bào chữa cho em làm chi." Nghe những lời liều mạng như vậy, ông Sương bực tức chịu không được. Ông mới trợn mắt mà đáp: "Anh làm trạng sư, anh thờ thần công lý, anh có cái thiên chức cao thượng, là trên anh soi sáng ý tứ cho người đại diện của xã hội, cầm quyền trừng trị. Dưới anh bênh vực cho những kẻ yếu hèn, hoặc vì oan ức, hoặc vì vận hồi xui khiến, nên phải sa ngã vào lưới pháp luật. Chẳng những là vì anh nặng tình với em, nên anh phải lo cứu em. Mà anh biết em vô tội, anh có đủ bằng cớ, mà biết chắc em vô tội. Thế thì làm sao mà anh không ráng sức kéo em ra khỏi ngoài vòng lao lý cho được? Em muốn tự vẫn. Vì em thất tình, nên em chán đời, rồi em quyết tự vẫn. Không được, anh không thể để cho em vì bị một đứa tiểu nhân gạt gẫm rồi liều mình thí thân một cách đau đớn như vậy được. Ai nói với anh rằng em thất tình nên quyết thí thân? Anh biết rõ hết tâm sự của em, chẳng sót một chút nào. Chắc chị Kim thèo lẻo chứ gì? Phải, cô Kim đã thuật hết tâm sự của em cho anh với thím phán nghe rồi. Chị đó ngu dại quá. Không, cô Kim thương em, nên hiệp với anh mà lo cứu em, chứ có phải ngu dại đâu. Cô Cúc thấy Trạng Sư Sương thấu hiểu niềm riêng mà cô đã quyết giấu kín, thì cô bối rối nên đứng xui xị. Ông Sương có học thức rộng hơn, mà về việc đời hoặc tình người, ông cũng lịch lãm hơn cô Cúc. Bởi vậy thấy cô Cúc lững đững tâm hồn, ông liền thừa dịp ấy mà nói tiếp: "Anh là người đa tình, đã có nếm mùi ngon ngọt, có hưởng thú vui vẻ của ái tình, mà anh cũng đã bị thống khổ, chịu phiền não trong lúc thất tình. Vì vậy nên anh kính trọng cái tình của em. Anh không dám công kích, mà anh cũng để yên, ổn sự thất tình của em. Anh không tính khuyên giải. Anh vô đây thăm em, chẳng phải anh có ý muốn phá cho tan vỡ ái tình của em. Không, anh không có cái óc đê tiện như vậy. Anh quyết thờ ái tình của anh cho đến lúc thở hơi cuối cùng. Có lẽ nào anh đành xúi em đánh đổ ái tình của em? Anh chỉ khuyên em, từ nay cho tới bữa tòa đòi em mà tra vấn, em hãy suy nghĩ lại. Em phải xét cho kỹ, em phải cân, em phải đo, coi ái tình mà em vương vấn đó, nó có xứng đáng với sự em hy sinh tánh mạng, hy sinh thân tộc như vậy hay không? Phải, anh vẫn biết đóa hoa đã tàn rồi thì không thể nào tươi lại được. Ái tình cũng vậy, tình đã vỡ tan đi rồi thì khó mà gom lại được. Anh cũng đi một đường với em, anh cũng bị một chứng bệnh như em. Bởi vậy, anh hiểu sự thống khổ của em lắm. Anh không khuyên em đừng buồn, anh chỉ khuyên em phải suy nghĩ mà thôi." Cô Cúc ngước mặt ngó ông Dương. Bây giờ cô mới rưng rưng nước mắt mà đáp: "Em rất cảm tình với anh. Những lời anh nói với em đó thì chánh đáng lắm. Anh khuyên em phải suy nghĩ. Em xin tỏ thiệt với anh rằng em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh là người đa tình, tự nhiên anh biết câu sách xưa này: trái tim có nhiều cái lý, mình không thể lấy lý mà giải được. Em xin nói thêm một câu của em như vậy: trái tim của em bây giờ đang tràn những sự phiền não, không còn một chỗ nào trống để chen một chút vui vẻ vô được. Con người mà biết hết vui thì còn sống nữa làm gì?" "Lời em nói đó không được đúng đắn. Xin em để cho anh cắt nghĩa sự buồn vui cho em nghe. Sự buồn với sự vui chẳng phải tại trong trái tim mà phát ra. Trái lại, nó phát ở ngoài, tại mình đem nó vào trái tim. Em nói trái tim của em đã đầy sự buồn rồi. Nếu đầy là tại em đem vào nên mới đầy chứ." Em muốn đem hết sự buồn ra, rồi cho sự vui vào thay cũng được vậy. Tại trí ý của em, chứ có phải tại trái tim đâu. Đã vậy, mà sự buồn cũng như sự vui, nó không có tính chất vĩnh viễn. Thuở này, chẳng có ai buồn mãn đời bao giờ. Người có việc buồn, nếu biết chịu lay lắt, thì trong một ít năm nguôi ngoai rồi cũng vui được. Còn người được hưởng những thú vui, nhiều khi rồi cũng phải buồn. Ấy vậy, tuy ngày nay em buồn, xong có ngày khác em sẽ vui. Em hết muốn vui, thì sự vui làm sao mà đến với em cho được. Anh vô đây, anh không có tính vô đặng khuyên giải sự buồn của em. Tại em nói chuyện, em làm cho anh phải cãi lẽ. Rồi thành ra anh khuyên giải em. Tại sao mà em hết muốn vui? Tại em thất tình, rồi em chán đời, nên em hết ham muốn sự gì nữa. Ví như em nói, ôi, ái tình là cuộc mơ mộng, đặng hay là mất, không đủ làm vui hay làm buồn cho mình được. Vậy mình chẳng cần chú ý đến làm gì. Nếu em nói như vậy, thì tự nhiên em sẽ biết vui mà ở đời. Hồi nãy, anh nói anh cũng thất tình. Có lẽ nhờ anh nghĩ như mấy câu đó, nên anh khỏi chán đời, khỏi phiền não phải không? Ông Sương biết vì mình muốn khuyên giải cô Cúc, nên nói không chánh đáng. Bởi vậy, ông thẹn thùa đứng trơ trơ. Cô Cúc nói tiếp. Người có tình lợt lạc, thì mới nói mấy câu ấy mà giải khuây được. Tình của em nặng nề, sâu xa. Nó có thể đè em, nhận em chết được. Làm sao mà em học được mấy câu kệ của anh đó? Em xin anh, để cho em yên trí mà bước tới con đường em đã chọn lựa. Anh chẳng nên kiếm thế mà ngăn đón. Tình em đã tan rã, đời em đã hư hỏng. Em chẳng còn tiếc thân em làm chi. Dầu em không biết tiếc thân em đi nữa, xin em phải nghĩ đến nhiều người khác. Họ tiếc thân em lung lắm, em biết hay không? Người khác là ai? Anh đây, với thím Phán. Một người thì thương em luôn luôn, giàu đến thế nào cũng không bỏ em được. Còn một người thì có công sanh em rồi nuôi em. Hôm nay khóc đêm khóc ngày, ăn ngủ không được. Nếu em hủy mình, thì có lẽ rầu buồn rồi cũng chết theo em. Em xin anh, làm ơn thưa lại giùm cho má em biết rằng, nếu em chết, ấy là tại đời giả dối, bội bạc giết em, chứ không phải tự ý em muốn chết mà bỏ mẹ. Còn phần anh, thì em xin cảm ơn anh. Để kiếp khác, rồi em sẽ đền đáp tình nghĩa cho anh. Kiếp này, người ta lấy cái thói giả dối bội bạc mà làm cho thân em bầm dập, làm cho trí em rối rắm. Vậy phải để cho em thông thả mà báo thù. Người ta giả dối mà chết rồi, thì em sẽ quyết làm cho vong hồn của họ phải nhơ nhuốc. Còn người bội bạc mà còn sống, thì em sẽ làm cho họ phải ăn năn hối hận trọn đời. Em tính như vậy, sơ thấp lắm. Thấp hay là cao, lại có hại gì? Để anh nói cho em nghe. Em quyết thí thân, lại thí luôn sự buồn rầu của mẹ nữa, mà đổi lấy sự gì đâu. Ra giữa tòa, em khai cái thói hèn hạ của một thằng cha già dê kia, đặng làm nhục vong hồn nó. Em làm cho em bị tù tội, đặng người tình bạc bẽo nọ buồn rầu ăn năn. Đổi như vậy thì rẻ quá. Thằng cha già dê kia, giàu ở nhà cao, giàu có ruộng nhiều, xong nó có phẩm giá bao nhiêu đâu. Khi sống, nó còn không biết cái nhục mà chừa. Nay chết rồi, ai kể gì đến vong hồn của nó mà em phải toan tô bùn bôi lọ. Còn người tình bạc bẽo nọ, nếu có chút lương tâm, nếu nó hiểu nghĩa chữ danh dự, thì bao giờ nó bội ước? Nếu nó bội ước được, thì nó có biết ăn năn đâu, mà em phải thí thân với nó. Em phải suy nghĩ lại. Lời luận hữu lý ấy làm cho cô Cúc nghe, rồi cô dụ dự. Ông Sương muốn thừa hư mà công phá luôn, nên nói tiếp. Sự sống của con người có nhiều mục đích tốt đẹp lắm. Em chẳng nên bỏ qua. Nếu em thất vọng về tình, thì em lo trau dồi chữ hiếu, hoặc em lo tô điểm nền văn. Đó là thấy mục đích cao thượng, nên em theo đuổi. Cần gì mà phải hủy mình? Em chẳng còn một chút nghị lực nào mà lo tính việc khác được. Thủng thẳng nguôi ngoai, rồi nghị lực sẽ trở lại. Em phải nghe lời anh. Em phải nghĩ tình nghĩa mẹ con mà để cho anh lập thế cứu em. Em đã khai với quan thẩm phán rằng ông Dương làm nhục thân em. Phận em là gái, em phải chữa mình. Thấy có con dao nhỏ để trên bàn, em lấy hăm dọa ông mà thoát thân. Ông ấy chết là sự rủi, chứ em không cố ý đâm ông chết.
Em sẽ khai như vậy hoài. Tòa định tội em thế nào, em cũng chịu hết.
Em khai như vậy, thì làm sao anh cứu em khỏi tội được?
Xin anh đừng lo cứu em. Để em mở đường, cho đoàn tân phụ nữ bước tới, đặng trừ cái nạn hiếp dâm. Dầu em phải bị tù tội, em cũng vui lòng lắm.
Cũng còn viện một cớ khác để thí thân nữa. Để anh cắt nghĩa theo lý, theo luật cho em hiểu. Ông Dương bị đâm chết, trong nhà mất hết 11.000 đồng bạc, lại có mấy hộc tủ bị cậy phá. Thế ông Dương bị kẻ cướp giết mà lấy bạc, tại có cái bóp của em, và em lại là người lại nhà ông Dương sau chót hết. Rồi kế ông chết, nên tòa nghi mà giam em, chứ không có bằng cớ gì mà định chắc em đâm ông Dương chết.
Em là gái, không có sức giết ông Dương mà cướp của được. Lại xét nhà em thì không có tiền bạc. Thế thì có bằng cớ gì đâu mà buộc tội em. Hôm bữa em khai lỡ rằng em đâm ông Dương. Em phải sửa lời khai ấy lại. Em nói tại em giận ông Dương làm nhục thân danh em, nên em rối trí em khai và bậy. Chứ sự thật là em lấy cái bóp đập vô mặt ông Dương rồi em chạy ra đường. Sau ai đâm ông nọ, em không biết.
Không được, em đã nhất định rồi.
Em cứ khai ông Dương gạt em đến nhà rồi ôm em, nên em phải đâm ông mà bảo thủ thân danh của em.
Nếu em khai như vậy thì em sẽ bị án tù.
Em muốn cho tòa xử tử em kia chứ.
Ông Sương lắc đầu, kiếm không còn một lý gì khác mà khuyên cô Cúc phải đổi ý được. Ông đứng ngẩn ngơ một chút rồi nói giọng quả quyết.
Em muốn tìm đường chết, anh quyết cản đường em. Phần thua của anh tuy nhiều, song anh không mòn chí đâu. Thôi, anh từ giã em. Anh còn nói một lời chót với em nữa là khuyên em phải suy nghĩ lại. Đừng có giận cùng làm bướng, rồi sau em ăn năn.
Ông Sơn cúi đầu, rồi xoay lưng đi ra. Cô Cúc ngó theo. Chừng ấy, ông ra tới cửa phòng. Cô bèn kêu và nói với.
Anh Trạng Sư, xin anh làm ơn khuyên giải giùm cho má em bớt buồn.
Ông Sương dây lại mà đáp. Có một mình em làm cho thím phán bớt buồn được mà thôi. Chứ anh khuyên làm sao cho được mà dám lãnh lời em cậy.
Người lính đóng cửa lại, chia rẽ hai đàn.
10.
Ông Trạng Sư Sương ra khỏi khám lớn, thì thấy có bà phán trực sẵn ở ngoài mà chờ ông. Ông liền đi lại, chào bà, mà sắc mặt có vẻ lo. Bà phán liền hỏi.
Ông vô khám thăm con Cúc phải không?
Thưa phải. Sao thím biết cháu đi thăm em Cúc mà thím lại đây chờ cháu?
Cháu mới được giấy phép hồi sớm mai này, nên không kịp cho thím hay.
Tôi đi lại phòng làm việc của ông mà hỏi thăm. Coi bữa nay công việc ra thế nào. Mấy thầy nói ông mắc vô khám thăm con Cúc, nên tôi mới biết mà lại đây. Sao? Ông có cắt nghĩa cho nó hiểu hay không?
Cháu viện đủ lý lẽ mà cắt nghĩa chỗ lợi hại cho em Cúc biết. Cháu khuyên giải hết lời mà em không chịu nghe. Cứ khăng khăng quyết khai với tòa rằng tại ông Dương làm nhục thân danh của em nên em phải đâm ổng mà chữa mình. Cháu nói hết sức mà không đổi lòng quả quyết của em được.
Dại quá. Coi bộ nó buồn hay không?
Thưa không, em nghiêm nghị chứ không có buồn.
Làm ra cớ đổ như vậy mà không biết buồn chứ.
Em Cúc không có sắc buồn là vì em đau đớn vì tình thái quá. Em chán ngán nên hết biết buồn nữa.
Nó nói với ông thế nào mà nó thú nhận tội sát nhân?
Thưa thím, xin thím đi theo cháu về phòng làm việc, rồi cháu sẽ thuật rõ công chuyện cho thím nghe.
Hai người dắt thủng thẳng trở về phòng làm việc của ông Trạng Sư. Ông Sương mời bà phán ngồi ngay trước mặt ông, rồi ông thuật lại đủ đầu đuôi câu chuyện của ông và cô Cúc nói với nhau hồi nãy cho bà phán nghe.
Bà phán chảy nước mắt mà than.
Lỗi tại nơi tôi hết thảy. Tại tôi cho nó học nhiều, rồi nó tập tành theo tâm tánh gái đời nay. Đọc nhiều tiểu thuyết, nuôi ái tình, ham tự do, mong giải thoát. Làm lộn xộn lắm, nên mới ra cớ sự như vậy đó. Nếu từ hồi nhỏ, tôi bắt nó học nữ công nữ hạnh, theo nề nếp xưa, thì ngày nay đâu có họa như vậy. Nếu nó tự nhận, nó đâm người ta chết, thì tự nhiên tòa phải đầy. Ai làm sao mà cứu nó cho được?
Chết. Con tôi phải chết. Yếu đuối quá, bị đầy cực khổ. Nó chịu sao cho nổi.
mà hễ tòa kêu án nó rồi, thì chắc tôi cũng chết. Chứ sống làm sao được? Làm con mà nó không biết thương mẹ. Nghĩ thiệt tức quá. Bà Phán khóc dầm về. Ông Sương thấy vậy đậm lòng. Ông bèn nói cứng. Xin thím đừng buồn. Em Cúc muốn chết. Cháu sẽ không cho em chết. Em không biết được đâu. Nó đã tự quyết lãnh cái tội sát nhân. Ông làm sao mà ngăn nó được? Cháu sẽ liệu. Chiếu theo hồ sơ và lấy lý mà luận, thì thấy rõ ràng ông Dương bị người ta giết mà lấy của. Khi em Cúc ra khỏi nhà ông Dương rồi, chắc có kẻ gian vô đâm ông Dương mà cậy tủ lấy 11.000 đồng bạc. Kẻ gian này làm lẹ làng lắm. Trong nửa giờ đồng hồ thì xong hết. Kẻ gian này là ai? Tại sao nó biết có số bạc lớn lao ấy để trong mấy hộc tủ bàn viết mà cậy? Ấy là những điều bí mật. Cháu đương tìm cho ra manh mối. Hôm qua, cháu đã nạp đơn tại tòa thẩm án, xin giao cho sở mật thám dò dẫm vụ này. Cháu lại có yêu cầu riêng với quan đốc lý sở này. Dạy chức việc tận tâm, làm cho ra mối. Cháu hứa, nếu bắt được người giết ông Dương, thì cháu sẽ thưởng 1.000 đồng bạc để bỏ vào kho tương tế của viên chức sở mật thám. Nếu người ta bắt được kẻ giết ông Dương rồi, thì lời em Cúc thú tội hết ý nghĩa nữa. Nói cùng mà nghe, ví như người ta tìm hết sức mà không ra manh mối, thì cháu sẽ liệu thế khác. Cháu nhất định bề nào cháu cũng không để cho em Cúc tình nguyện nạp mình cho tòa làm tội đâu. Ông sẵn lòng lo cho em như vậy, thiệt tôi cảm ơn hết sức. Chà chả, mà ông hứa nếu người ta tìm được kẻ giết ông Dương thì ông thưởng tới 1.000. Ông hứa như vậy tôi làm sao mà lo cho nổi. Xin thím đừng lo, việc ấy là việc riêng của cháu. Ông thương con Cúc, ông làm tới như vậy đó, nó không biết nghĩ, thiệt tức hết sức. Thưa thím, vì thương em Cúc quá nên cháu phải làm đủ cách mà cứu em. Dầu em biết nghĩ hay là không biết nghĩ cũng vậy, không quan hệ gì hết. Mà hôm qua ông chưa giáp mặt với nó, ông chưa chắc nó không kể lời ông khuyên. Sao ông lật đật cậy sở mật thám dò dẫm chi vậy? Hôm nọ em Cúc đã khai lỡ rồi. Dầu sau này em có khai lại, và dầu khai khác đi nữa, tòa cũng còn có chỗ nghi. Vì vậy nên cháu phải lo trước. Hễ tìm được kẻ giết ông Dương rồi, thì không ai còn nghi ngại gì nữa hết. Tự nhiên em Cúc sẽ được thả ra liền. Con nhỏ kỳ quá. Người lo cho nó đủ điều mà nó không nể, để trí tưởng chi đến những kẻ gạt gẫm nó, mà tính hủy mình không biết. Hôm trước cháu thấy em Cúc đưa cho cô giáo Kim mượn bộ tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh của em viết. Thím có biết bộ tiểu thuyết ấy bây giờ ở đâu hay không? Hôm nọ nó đưa cho cô giáo Kim, không biết cô giáo đã trả lại hay chưa. Để tôi về tôi kiếm xem. Ông hỏi tiểu thuyết làm chi? Cháu muốn xuất bản bộ tiểu thuyết ấy, đặng hễ tìm không ra người giết ông Dương thì cháu sẽ vận động mà gỡ tội cho em Cúc. Xin thím kiếm, rồi sai người đem ra cho cháu. Được, nếu trong nhà không có. Thì chắc còn trong cô giáo Kim, chứ không mất đâu. Để tôi kiếm, rồi tôi đem ra cho ông. Thầy Ba là người sự phụ của ông Trạng Sư, gõ cửa rồi bước vô nói. Thưa ông, hồi sớm mai ông bảo tôi kiếm thầy đội An mà mời lại cho ông nói chuyện. Thầy đội nãy giờ ngồi chờ ông. Nếu ông mắc việc, thôi để thầy về rồi chiều thầy sẽ lại. Ông Sương khoát tay và nói, không, không, nếu có thầy đội lại thì mời liền thầy vô đây chứ. Bà Phán đứng dậy, muốn từ giả mà về. Ông Sương cầm lại và nói, cháu mời thầy đội An lại đây là có ý muốn bàn tính việc này, chứ không phải việc nào khác. Vậy xin thím ngồi nán một chút, đặng nghe xem thầy đội tính phải làm sao mà tìm kẻ giết ông Dương. Thầy đội này có tài lắm, việc gì khó thầy cũng làm được hết thảy. Bà Phán vừa ngồi lại thì thấy có một người bước vô phòng, mặc bộ đồ tuốt xô may thiệt khéo, chân mang giày da đen, đầu hớt tóc cục, tuổi chừng trên 30, vóc vác mạnh mẽ, cặp mắt sáng ngời, tướng đi chẩm bẩm. Ngó thoáng qua thì biết người có can đảm lại thông minh. Ông Sương liền đứng dậy bắt tay và chỉ bà Phán mà nói. Bà đây là bà Phán Lan, ở gần nhà thờ chợ Đuổi, mẹ của cô Cúc, là thân chủ của tôi, đang bị giam giữ về vụ Trần Thái Dương.
Thầy đội An cúi đầu chào bà Phán và kéo ghế ngồi và nói:
Cháu biết bà.
Chắc bà quên cháu.
Xin lỗi thầy, tôi không nhớ.
Bữa xét nhà bà, có cháu đi theo các quan đó.
Vậy à, hôm đó tôi chết điếng trong lòng, tôi có dám ngó ai đâu.
Cháu ngó kỹ lắm, về chức nghiệp nên cháu phải ngó. Cháu ngó rồi thì cháu biết cô Cúc vô tội. Nghe nói cô đã có thú nhận cô giết ông Dương. Vì ông Dương toan cưỡng dâm, nên cô phải chữa mình cô. Dầu cô khai như vậy, cháu cũng không tin. Vụ án mạng này, phải tìm đường khác. Chớ thấy đường của cô Cúc đã mở sẵn ra đó, rồi nhắm mắt xông vào, ắt sẽ lạc lối.
Ông Sương gật đầu và nói:
Thầy nói như vậy thì hợp ý tôi lắm. Cô Cúc thất chí, nên cô cuồng trí.
Rồi nói bậy nói bạ, không nên tin.
Mà bây giờ phải tìm đường khác, là đường nào?
Tôi biết trong sở mật thám, thầy là một tướng rường cột. Thỏa nay, hễ có việc gì bí mật, khó làm, thì giao cho thầy hết. Nhờ thầy, mà mấy năm nay những vụ sát nhân mờ ám đều được khám phá, để pháp luật trừng trị kẻ hung dữ. Tôi mong trong vụ Trần Thái Dương, thầy cũng sẽ tận tâm mà tìm giùm cho ra phạm nhân.
Trong vụ này, tòa nghi nên giam cô Cúc. Người ngay giàu bị tình nghi cũng chẳng hại gì. Bởi vì sự ngay, sự thật, chẳng sớm thì muộn. Bề nào rồi người ta cũng biết, nó là sự ngay, sự thật. Có một điều rắc rối hết sức là cô Cúc, vì tâm sự riêng của cô muốn tự giận, nên cô thừa vụ này mà tự cáo lấy cô, ra thú nhận chính tay cô đâm ông Dương chết. Làm như vậy, một là muốn trút sạch nợ đời, hai nữa là muốn làm cho lem luốc vong hồn của ông Dương, là người toan làm nhục thân danh cô. Tôi tỏ thiệt với thầy đội, cô Cúc là em của tôi thương cô lắm, lại tôi biết chắc cô vô tội, bởi vậy tôi sẽ bào chữa cho cô đến cùng. Tôi sẽ dùng đủ cách của pháp luật để cho tôi kéo cô ra khỏi vòng tù tội. Ngặt vì cô tình nguyện thú tội, dầu tôi làm cho cô khỏi bị án đi nữa, thì cô cũng phải mang tiếng. Có một thứ hay nhất là tìm cho được người giết ông Dương. Hễ tìm được rồi, thì lời khai dối của cô Cúc không còn ý nghĩa nữa. Tôi biết tài của thầy, nên tôi mời thầy mà cậy ráng tìm giùm cho ra người giết ông Dương. Thầy tìm được rồi, thì ân ấy chẳng bao giờ tôi quên. Tìm kẻ giết ông Dương là phận sự của tôi. Tôi chưa dám chắc sẽ tìm được, nhưng mà giàu tìm được, cũng không có ơn gì hết. Xin thầy ráng tìm giùm cho mau, được sớm chừng nào, càng tốt chừng nấy. Chẳng đợi ông cậy mà tôi đã làm rồi. Tôi đã bắt đầu kể từ buổi chiều ông Dương bị giết kia chứ. À, vậy mà thầy đã thấy có mối manh gì hay chưa? Việc đó là việc kín của tôi. Tôi không thể nói cho ông biết được.
Như thầy không chịu nói rõ ra, thì xin thầy cho tôi biết, coi tôi có nên nuôi chút hy vọng gì hay không.
Hy vọng nhiều lắm, bởi vì vụ án mạng này rẻ rề, có mắc mỏ gì đâu mà sợ tìm không ra mối.
Thầy nói dễ, mà tôi coi khó lắm.
Coi khó chỗ nào? Ông làm trạng sư, thuở nay ông cãi về việc hình.
Có tài lắm, nay đã gặp chuyện dễ ợt như vậy mà không thấy rõ hay sao?
Vụ sát nhân này, gốc ở nơi trộm cướp mà ra.
Phải, người ta đâm ông Dương chết vì người ta muốn lấy 11.000 đồng bạc của chành lúa Phượng Hoàng trong bình đông mới giao cho ông buổi sớm mai.
Nếu biết như vậy, thì tự nhiên phải tìm mấy khoản này.
Một, người nào biết ông Dương lấy số bạc 11.000 hồi sớm mai?
Hai, trong nhà có rất nhiều tủ, sao kẻ gian biết bạc để tại tủ bằng viết?
Nên cậy học tủ đó mà thôi.
Ba, ai biết chỗ ông Dương để bạc mà chỉ rõ cho kẻ gian như vậy?
Nói sơ bao nhiêu đó thì đủ biết mối manh của vụ này rồi.
Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Mà thầy biết như vậy rồi sao thầy cứ để mấy người thầy nói đó được thông thả luôn luôn?
Thông thả sao được? Mấy người ấy ở trước cặp mắt tôi luôn luôn hổm nay, không đi đâu một bước, không làm một việc gì nhỏ mọn mà tôi không biết. Phải làm như vậy mới gom bằng cớ được chứ.
Tôi hiểu rồi.
Ông hiểu như vậy mà ông có về hiểu việc này hay không?
Việc gì?
Bà Phán đây, với ông có biết cô Cúc có tình với một thầy tên Hoàng hay không?
Biết,
sao thầy biết chuyện đó?
Tôi biết là vì phận sự.
Nếu muốn tìm sự thật, thì phải bằng gốc mà phăng chứ. Có biết buổi chiều ông Dương bị giết, đó. Tối lại cô Cúc với thầy Hoàng gặp nhau tại rạp hát thành phố. Hai người ở ngoài tò mò nói chuyện với nhau gần một giờ đồng hồ hay không? Có nghe người ta thuật lại chuyện ấy. Có biết thầy Hoàng là ai hay không?
Không biết.
Thầy Hoàng là con của ông Phượng, chủ chành lúa Phượng Hoàng đó. Việc này có dính líu như vậy, nên có thể làm cho người ta nghi dầu cô Cúc không cầm dao mà đâm ông Dương, hoặc không cậy tủ mà lấy bạc. Xong có lẽ cô cũng hiểu biết vụ này ít nhiều.
Nghe mấy lời bà phán, Vụt đứng dậy mà cãi.
Không lẽ con tôi nó a ý với người ta đặng giết người cướp của?
Theo như lời thầy đội nói đó, nếu nó có làm như vậy, thì tối về nhà nó có sắc lo sợ chút đỉnh. Tôi nhớ chắc bữa đó về nhà nó giận ông Dương mà thôi. Giận tính đến cò bót mà thưa sự ổng làm nhục nó, chứ nó không sợ chút nào hết. Còn sự gặp thầy Hoàng tại rạp hát là tình cờ, vì có cô Kim ghé rủ nên nó mới đi, chứ nó không có tính trước đặng gặp thầy nọ.
Thầy đội An cười lớn và đáp: Xin lỗi bà, lời cháu nói đó là lời bàn luận nghe chơi, chứ không phải cháu quả quyết cô Cúc a ý với thầy Hoàng mà giết ông Dương đặng lấy của. Đó là một cái lý thuyết cũng như lý thuyết khác, nếu không kèm bằng cớ theo thì không có giá trị gì hết.
Ông Sương suy nghĩ rồi gục gặt đầu mà nói: Phải, đó cũng là một lý thuyết của người quyết tìm sự thật, phải để ý.
Thầy đội An hỏi: Ông còn có việc chi muốn nói với tôi nữa hay không?
Tôi mời thầy lại đây, có ý cậy thầy làm giùm việc đó cho ra mối thôi. Xin thầy sẵn lòng giúp tôi.
Tôi đã nói việc đó là phận sự của tôi, dầu ông không cậy tôi cũng phải làm.
Xin thầy dọ dẫm, rồi ít bữa ghé nói chuyện chơi được hay không?
Được.
Thầy đội từ giá mà về. Thầy đội này giỏi lắm, người có học thức, nên làm việc kỹ lưỡng. Cháu chắc thầy sẽ tìm ra mối.
Thầy giỏi, mà sao thầy nói nghe kỳ quá? Thầy nhè nghi con Cúc a ý với thầy Hoàng, rồi làm bộ đến nhà ông Dương nói chuyện, đặng cho người ta theo đâm ông nọ mà cướp bạc chứ. Không có như vậy đâu.
Thưa thím, người muốn tìm cho ra sự thật, tự nhiên họ để ý, nghĩ đủ cách hết thảy.
Xin thím đừng lo chỗ đó. Cháu cũng biết chắc, không thể em Cúc có cái óc cướp giật đến nỗi a ý với Hoàng mà làm việc như vậy.
Bà phán từ giã ông Sương mà về. Chừng ra tới cửa phòng, bà đứng lơ lửng rồi dây lại nói:
Tôi sợ thầy đội tìm không ra mối. Ví như tìm không được người giết ông Dương rồi làm sao?
Cháu đã có nghĩ tới chỗ đó rồi. Nếu tìm không được kẻ sát nhân mà tòa đại hình đem em Cúc ra xử, thì cháu sẽ nói em Cúc đau óc nên loạn trí, và cháu xin tòa cho lương y khám nghiệm rồi sẽ xử.
Xin ông liệu giùm, chứ để tòa kêu án nó thì tội nghiệp lắm.
Xin thím an tâm về nghỉ. Thím nhớ kiếm bộ tiểu thuyết rồi gửi lại cho cháu.
Tôi nhớ.
Bà phán về rồi, ông Sương đứng suy nghĩ. Nếu thầy đội An dọ dẫm, quả thiệt Hoàng thấy ông Dương lấy bạc bán lúa, nên mưu với cô Cúc vô nhà nói chuyện, đặng nom theo giết ông nọ mà giật bạc, thì làm sao mà cứu cô Cúc cho được?
Khó, thiệt khó.
11. Cách sau một tháng, bữa Chủ nhật, lối 8 giờ sớm mai, trời mưa từ hồi khuya. Cho đến chừng đó mà vẫn còn lâm râm hoài, chưa chịu dứt hộp. Đường xá ướt át, cây cỏ loi ngoi, người ít đi, xe ít chạy, làm cho cảnh có vẻ im lìm buồn bã, chứ không náo nhiệt vui vẻ như bữa khác. Bà Phán Lan ngồi trong nhà ngó ra sân. Bà nhớ con, nên trong lòng đương ưu sầu. Mà thấy cảnh buồn bã như vậy thì bà càng thêm bát ngát. Khi không mà con mình nó gây họa làm chi?
Tình, tình,
tình rồi như vậy đó. Mà nó dám nói ái tình là cái ý nghĩa đẹp nhất của sự sống. Nếu sống mà không nếm được ái tình thì sống vô vị. Thầy đội An hứa sẽ tìm cho được kẻ sát nhân để gỡ tội cho nó. Đến bữa nay đã quá một tháng rồi mà tìm chưa ra mối. Thế thì còn trông mong gì nữa? Còn ông Trạng Sư Sương nói quả quyết, dầu thế nào ông cũng cứu nó được. Mà sao cách ba bữa rày, mình ghé hỏi thăm ổng, thì thấy bộ ổng buồn lo quá,
ổng thất chí ngã lòng hay sao?
Bà Phán đương suy nghĩ tới đó. Kế thấy xe của ông trạng sư Sương ngừng, rồi ông bươn bả đi vô nhà.
Bà Phán tiếp chào, ông Sương hỏi. Thưa thím, cô giáo Kim chưa lại đây hay sao?
Chưa. Cô có hẹn lại đây hay sao?
Thưa có, cô hẹn 8 giờ này hội nhau để bàn tính công việc.
Từ hồi sớm mai cho tới bây giờ chưa thấy cô lại. Hôm nay ông có gặp thầy Đội An hay không?
Thưa, cháu có gặp hồi trưa hôm qua. Thầy có nói đã tìm được mối manh gì hay không?
Ông Sương ngồi buồn hiu, không trả lời. Cách một hồi lâu, ông mới thở dài mà nói. Chưa tìm được mối manh gì hết.
Bà Phán ứa nước mắt mà than.
Nếu vậy thì chắc con Cúc sẽ bị án. Ông Sương thấy vậy, không muốn để cho bà Phán thất chí, nên vội vã nói quả quyết. Dù thầy Đội An tìm không ra manh mối cũng không hại gì. Cháu đã lập thế khác sẵn rồi để cứu em Cúc, xin thím đừng lo.
Nó đã khai với tòa rằng tự tay nó đâm ông Dương chết. Nếu không bắt được đứa sát nhân thiệt để bác lời khai vô lý của nó, thì làm sao mà gỡ nó ra được?
Cháu có thể gỡ được.
Cô Kim ở ngoài đường đi vô, một tay che dù, một tay ôm một gói sách với nhật báo. Ông Sương lật đật bước ra cửa, rước ôm cái gói giùm cho cô. Cô chào bà Phán rồi hỏi ông Sương. Chờ em lâu lắm hả?
Không, tôi cũng mới tới. Em đi trễ, xin anh tha lỗi. Từ hồi 7 giờ cho tới bây giờ, người ta lại nhà em nườm nượp dành nhau lãnh bản thuyết, đem đi bán. Em mắc lo sắp đặt việc đó, cho rành rẽ, nên em phải lại trễ.
Tiểu thuyết xuất bản rồi đấy hả?
Thưa phải, em đem lại ít chục cho ông với bà Phán xem.
Cô Kim mở gói, lấy đưa cho ông Sương, với bà Phán mỗi người một quyển Mảnh Gương Trinh, là tiểu thuyết của cô Cúc trước tác, mà ông Sương chịu tiền in. Cho cô Kim xuất bản, để bán, đặng vận động gỡ tội cho tác giả. Ông Sương cầm xem, trong xem ngoài, rồi hỏi cô Kim.
Nhà in họ giao sách cho cô hồi nào?
Sớm mai hôm qua. In như vậy ông xem đẹp hay không?
Đẹp lắm, ngoài bìa có vẻ mỹ thuật, còn trong thì in chữ rõ ràng. Nhất là tên của tác giả Lê Thị Kim Cúc in ở trên. Hễ ngó vô thì thấy liền, nên xem được quá. Cô đã bắt đầu bán hay chưa?
Bán rồi, em đã gửi bán từ hôm qua. Ông có biết từ hôm qua tới sớm mai này em bán được bao nhiêu rồi hay không?
Chừng 100.
Ông lầm to, ông nói sai tới 10 phần. Em đã bán 1.000 quyển rồi, bán nội Sài Gòn đây.
Chà chả, công chúng hoan nghênh nhiệt liệt đến thế hay sao? Nếu vậy thì cô in có 5.000 quyển, tôi sợ không đủ mà bán.
Chắc chắn phải xuất bản lần thứ nhì, bởi vì 5.000 quyển in rồi đó sẽ hết trong một tuần lễ tới đây.
Mau quá vậy hay sao?
Thưa phải, hôm nay em tiếp được thơ của mấy chục nhà bán sách dưới lục tỉnh. Nhà nào cũng dặn trước, hễ sách ra thì phải gửi cho họ bán. Chỗ biểu gửi 100, chỗ biểu gửi 200. Buổi chiều này rảnh, em sẽ gói sẵn đặng sáng mai em gửi cho họ. Gửi đi lục tỉnh rồi thì còn có bao nhiêu đâu.
Tôi không về người ta yêu tác giả quá như vậy. Em Cúc chưa có tên trong làng văn, mới xuất bản quyển tiểu thuyết đầu mà được người ta hoan nghênh dường ấy. Thiệt thổi nay ít ai có cái vinh hạnh như vậy.
Tôi cậy cô xuất bản Mảnh Gương Trinh, ý tôi muốn lấy đó làm tài liệu đặng chừng tòa xử tôi vịnh vào mà bào chữa cho em Cúc, chứ tôi không tính bán được. Nếu người ta dành nhau mà mua, thì em Cúc sẽ có lợi lắm.
Thưa phải, sẽ có lợi về tiền bạc, mà còn lợi về danh giá nữa.
Bà Phán hay thiên hạ hoan nghênh tiểu thuyết của con, thì mừng thầm. Xong bà nói, tôi muốn cho nó được ra khỏi khám mà thôi, chứ tôi không cần lợi gì hết. Cũng tại tiểu thuyết, nên nó mang họa đó. Tôi nhớ hoài, không bao giờ tôi quên được.
Ông Sơn cười mà đáp,
thưa thím, mà có lẽ cũng nhờ tiểu thuyết mà cháu sẽ cứu được em Cúc được.
Tại sao vậy?
Nếu cùng đường, thì cháu sẽ trình quyển tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh cho tòa xem, đặng tòa thấy cái tâm hồn trinh bạch của em Cúc, là gái chủ tâm sùng bái danh tiết hơn cái hạnh khác, thà chết, chớ chẳng chịu để mất trinh.
Nó viết cuốn đó, nó nói giống gì ở trẫm không biết.
Em Cúc không có đọc cho thím nghe hay sao?
Không. Vậy xin cô giáo thuật sơ cho thím hiểu một chút.
Cô Kim dây qua ngó bà Phán mà nói. Thưa bác, quyển Mảnh Gương Trinh hay lắm.
Câu văn giản dị, ý tứ hạp thời, đã vậy mà truyện tích lại cao thâm, ai xem cũng đều phải cảm. Trong truyện, em Cúc tả cái đời vất vả của cô Quỳnh, là một gái có học, nhưng vì nhà nghèo, nên phải xuất thân đi kiếm việc mà làm, đặng nuôi một mẹ có bệnh, với một bầy em khờ dại. Trót 2 năm trường, cô Quỳnh phải chịu thảm khổ hết sức. Nhiều khi người ta thừa cơ hội ấy, muốn dùng tiền bạc mà mua trinh tiết của cô. Nhưng mà cô bền chí vững lòng, thà cam chịu cực khổ tấm thân, chứ không chịu để lem luốc danh giá. Mua không được, người ta mới bày mưu gạt gẫm. Một bữa, người ta sắp đặt, rồi gạt cô đến một cái nhà nọ vắng vẻ, mới dùng sức mạnh mà ép duyên cô. Cô dùng thế, liệu thoát thân không khỏi, nên phải dùng kế, làm bộ thuận tùng, rồi tìm cớ đâm chết đứa vô loại, và tự tử luôn cho khỏi tù tội. Rủi vết thương của cô tuy nặng, song không đến nỗi làm cho cô chết liền được, nên người ta chở cô vào nhà thương. Rồi, quan lương y cứu cô khỏi chết. Thể khỏi chết thì phải đền cái tội sát nhân theo pháp luật của xã hội. Tuy vậy mà ra giữa tòa, các quan nghị án nghĩ vì cô Quỳnh phải bảo thủ thân danh nên mới phạm tội. Lại xét tánh tình của người bị giết không đáng thương tiếc. Bởi vậy tòa lên án tha bổng cô Quỳnh. Công chúng đều ngợi khen pháp luật công bình, đều kính trọng thái độ cao thượng của gái nghèo mà biết giữ trinh tiết. Chuyện trong tiểu thuyết của em Cúc là vậy đó. Thâm thúy lắm. Thâm thúy vì hợp với luân lý mới, hợp với trí ý của người đời nay. Bà Phán lắc đầu mà nói. Chuyện giống như chuyện của nó bây giờ. Tại viết chuyện như vậy, rồi cảm nhiễm trong trí, nên nó mới làm như vậy đó. Mà cô Quỳnh khỏi tội, không biết rồi đây nó có khỏi tội hay không? Pháp luật công bình lắm. Xin bác hãy tin cậy, đừng có nghi ngại. Cô Quỳnh thì có giết người toan hiếp dâm, mà cô còn được hưởng ân huệ của pháp luật thay. Em Cúc, vì thất tình, em quyết tự tử. Nên em tình nguyện nạp mình, chứ không phải em giết ông Dương. Thế thì làm sao mà bị tội được? Mà tại sao họ đã biết cuốn tiểu thuyết của con Cúc, nên sách in vừa rồi thì họ áp mua dữ vậy? Hôm nay cháu quên thưa chuyện đó cho bác hay. Công chúng hoan nghênh sách của em Cúc, ấy là nhờ ông trạng sư đây. Ổng biểu cháu đem quyển tiểu thuyết giao cho nhà in, rồi ổng liền mướn các báo Pháp Việt cổ động trước. Đây, cháu có để dành những bài đã đăng trong những báo trước đây, đặng em Cúc về, cháu sẽ giao lại cho em xem. Làm quảng cáo như vậy, thì làm sao thiên hạ không đợi tiểu thuyết xuất bản, cho mau đặng mua mà đọc. Làm quảng cáo là làm sao? Từ ngày xảy ra chuyện ông Dương bị giết, rồi em Cúc bị bắt, các nhật báo Sài Gòn đều đăng tin, nói ông Dương gửi thơ, dụ em Cúc đến nhà rồi toan hiếp dâm. Em Cúc không chịu, ông làm dữ, em Cúc phải chữa mình, rủi đâm trúng chỗ nhược, nên ông tuyệt mạng. Có 1-2 tờ báo nói vụ ông Dương bán lúa mới lấy 11.000 đồng bạc, hồi sớm mai, còn bao nhiêu tờ báo khác đều nói vụ hiếp dâm mà thôi, lại công kích thái độ đê tiện của ông Dương và ca tụng tánh nết trinh bạch cứng cỏi của em Cúc. Thừa dịp dư luận đương xôn xao ái mộ em Cúc, ông trạng sư mới mướn các báo quảng cáo quyển tiểu thuyết mảnh gương trinh của em Cúc và khuyên đồng bào hãy mua quyển ấy mà xem cho biết tánh chí của tác giả là người hiện đương bị tù tội cũng như trong tiểu thuyết. Công chúng thường có tánh hiếu kỳ, bởi vậy ai cũng trong quyển mảnh gương trinh xuất bản đặng mua mà đọc. Sách bán mau là nhờ vậy đó. Làm như vậy té ra, mình chịu con Cúc đâm ông Dương chết hay sao? Hễ chịu tội thì làm sao mà khỏi bị án cho được? Ông trạng sư sương cười mà đáp với bà Phán. Thưa thím, ý cháu muốn trổ nhiều cửa đặng ra cho dễ. Nếu cửa này nghẹt thì mình ra cửa khác. Điều cần nhất là phải làm cho ra kẻ sát nhân đặng đánh đổ lời khai dối của em Cúc. Nếu tìm không được thì cháu sẽ viện ra 2 lẽ gỡ tội. 1. Mất số bạc 11.000 mà giấu tay cậy tủ thì không phải giấu tay của em Cúc. 2. Em Cúc thất tình loạn trí nên không tin lời em khai. Ví như viện mấy lẽ đó gỡ tội không được thì cháu sẽ dùng viên đạn cuối cùng, nghĩa là cháu sẽ công kích thái độ dã man của kẻ cưỡng dâm. Cháu sẽ đem thái độ đê tiện ấy mà so sánh với thái độ trinh bạch của tác giả quyển mảnh gương trinh. Ông làm luật sư, ông liệu nên xem cải thế nào thì ông nhất định. Miễn là cứu con nhỏ được thì thôi, tôi giao tánh mạng nó cho ông. Cháu tính như vậy, quyển mảnh gương trinh đã xuất bản rồi, vậy thì ngày mai cháu sẽ đem mà tặng cho mỗi nhà báo 1 quyển mà cậy bình phẩm, nhất là cậy vận động cho gắt,
công kích ông Dương, ngợi khen em Cúc, làm cho dư luận sôi nổi. Đặng cháu Nhân lấy đó mà luận biện để gỡ tội.
Cô Kim hỏi ông Sương:
ông vô thăm em Cúc được, em muốn ông xin phép đem quyển Mảnh Gương Trinh với mấy tờ nhật báo cổ động đây vô khám mà cho em Cúc xem chơi.
Ý không nên, em Cúc sẽ nhân việc mình làm đó rồi phấn chí khai giống gì nữa, thì làm sao mà tôi chữa cho nổi.
Ông tính giấu không cho em Cúc biết hay sao?
Giấu thì phải hơn.
Không biết chừng nào tòa sẽ xử vụ em Cúc.
Tòa đã tra vấn xong rồi hết. Em Cúc thú tội thì cuộc tra vấn dễ quá. Có lẽ tòa đại hình nhóm Kỳ tới đây sẽ xử liền.
Chừng bao lâu nữa?
Tháng tới đây.
Từ nay cho tới ngày xử, ông có hy vọng sẽ tìm ra đứa giết ông Dương hay không?
Ông Sương ngồi lặng thinh một hồi mới đáp: hy vọng thường làm cho mình bớt sự buồn, vậy mình phải nuôi hy vọng luôn luôn.
Cô Kim thấy bộ ông thì biết ông đã hết hy vọng về khoản đó. Xong cô sợ bà Phán hiểu rồi bà buồn, nên cô không dám kéo dài câu chuyện.
Ông Sương lấy gói tiểu thuyết và nhật báo của cô Kim đem lại hồi nãy, rồi từ giã ôm ra xe mà về, để cô Kim ở lại nói chuyện mà giải khuây cho bà Phán.